And at the time of initiation, he comes immediately. And later on, every day, he comes. To some, immediately. To some, takes a little while. A few more minutes, or maybe half an hour or longer. Because our attention is wavering most of the time. And that's why it is difficult to see the Lord. It's not that He is not there. We have been trained to work in this world, to do all kind of mundane things for survival. And we spend most of our precious moments just to earn a living. And sometimes we don't even make ends meet. But to work for God, so-called work for God, it is a true blessing. It's not a work at all. Just like when we sit at the coffee break or we watch television, instead of watching the outside television, we will watch the inside television with the real heaven splendor. And then we might talk to Christ, we might talk to Buddha, whom that we trusted. We might even talk to our loved deceased persons. And these are the talents, the ability that we always have within us.
Lúc truyền tâm ấn, Ngài đến ngay tức khắc và sau đó, Ngài đến mỗi ngày. Đối với một số người, Ngài đến ngay tức khắc, một số người khác mất lâu hơn một chút, thêm khoảng vài phút hay có thể nửa tiếng, bởi vì sự chú tâm của chúng ta thường không được định. Đó là lý do tại sao khó thấy được Thượng Đế, chứ không phải là Ngài không có ở đó. Chúng ta đã được huấn luyện để làm việc trong thế giới này, làm đủ mọi thứ việc thế tục để sống còn. Chúng ta dùng hầu hết thời gian quý báu của mình chỉ để kiếm kế sinh nhai, và đôi khi chúng ta cũng không đủ tiền để sống, nhưng được làm việc để tìm Thượng Đế, nếu gọi điều này là làm việc cho Thượng Đế. Đó quả là một phước báu chân thật, đó không phải là một việc làm chi hết, mà chỉ giống như khi chúng ta ngồi trong lúc giải lao hay khi chúng ta xem truyền hình. Thay vì xem màn ảnh truyền hình bên ngoài, chúng ta sẽ xem truyền hình bên trong, với huy hoàng thật sự của thiên đàng. Rồi chúng ta có thể trò chuyện với Chúa Kitô, có thể trò chuyện với Đức Phật hay với người mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta cũng có thể nói chuyện với những người thân yêu, những người quá cố. Và đây là những tài năng, những khả năng mà chúng ta luôn luôn có bên trong chúng ta.
There's nothing new that I'm going to show you. There's nothing that you do not know. There's nothing that you have to pay for, ever, ever. As long as I render any service to you, never ever you have to pay anything for your own kingdom. I'm just the one who walked first, so I will just show you the way, because the way is ours. The house in heaven belongs to all of us, and God the Father belongs to all of us. We are in fact truly blood brothers and sisters. Just the outer appearance, the nationalities, the habit that we acquire in this life separated us in some degree. But once we enter in this circle of sainthood, we enter to the kingdom of God, we will feel, we will see a definite link between all of us. We will just automatically trust each other and love each other in a way that we could not even understand compared to the way we were before. All the suspicion, the doubt, and the insecurity will disappear. Maybe the first day, maybe the first week, maybe the first month. It depends also on your intensity of longing for God, your sincerity of practice while you sit with Him, and your determination not to let the habit of the running around mind interfere between you and the Lord. And that's the only thing that may make trouble between you and God. Otherwise, the Bible said already, this is only the temple, and God is the one who lives within us. So if God lives here, logically we can see Him anytime, provided you turn your attention to the right place. Just now we look everywhere, we think of everything outside instead of thinking the real kingdom.
Tôi không có điều gì mới mẻ để chỉ cho quý vị. Không có điều gì mà quý vị không biết. Không có điều gì mà quý vị phải trả lệ phí. Bao lâu mà tôi vẫn còn phục vụ cho quý vị, quý vị không phải trả bất cứ gì cho thiên quốc của chính quý vị. Tôi chỉ là người bước đi trước, cho nên tôi sẽ chỉ cho quý vị con đường, bởi vì con đường là của chúng ta. Ngôi nhà trên thiên đàng thuộc về tất cả chúng ta, và Thượng Đế, Đấng Thiên Phụ thuộc về tất cả chúng ta. Chúng ta thật sự là anh chị em ruột thịt. Chỉ là do hình dáng bên ngoài, quốc tịch hay thói quen mà chúng ta đã thu thập trong đời này ngăn cách chúng ta ở một vài khía cạnh nào đó. Nhưng một khi chúng ta vào trong vòng của thánh chúng ta bước vào thiên quốc. Chúng ta sẽ cảm nhận được, sẽ thấy được một sự liên đới rất rõ rệt giữa tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ tự động tin tưởng và yêu thương lẫn nhau bằng một cách mà chúng ta cũng không thể nào hiểu được nếu so sánh với chúng ta trong quá khứ. Mọi hoài nghi, ngờ vực và cảm giác bất an sẽ tan biến, có thể ngay ngày đầu, có thể trong tuần đầu hay tháng đầu. Điều này cũng tùy theo cường độ khao khát Thượng Đế của quý vị, tùy sự thành tâm tu hành trong khi quý vị ngồi thiền định với Ngài, và tùy sự cương quyết của quý vị, không để cho thói quen của đầu óc vốn hay chạy chỗ này chỗ nọ, xen vào giữa quý vị và Thượng Đế. Đó là điều duy nhất có thể gây trở ngại giữa quý vị và Thượng Đế. Nếu không, Thánh Kinh đã nói rồi, thể xác này chỉ là đền thờ, và Thượng Đế ngự bên trong chúng ta. Cho nên, nếu Thượng Đế sống ở trong thân xác này, thì nói một cách hợp lý, chúng ta có thể thấy Ngài bất cứ lúc nào, với điều kiện là chúng ta hướng sự chú ý của mình vào đúng chỗ. Trong hiện tại, chúng ta nhìn tứ phía, chúng ta nghĩ về tất cả những gì ở bên ngoài, thay vì nghĩ đến thiên quốc thật sự ở bên trong.
Once I show you where to pay your attention, you see him because he's always there. It's just like if you want to see me, you look right here. Right? If you look to the ceiling, you look to the back, of course you don't see me, even though I'm next to you. All I do is just say, here, look right here. That is as simple as that, to see God. Because I have found it so simple. Sometimes I'm also surprised that why did I not know? Or why don't anybody else, I mean before me or after me, why don't they know also? Is it so simple, that you will be surprised that all this time we've been praying to God, we want to know Him, and we're just so frustrated. It's because the attention paid in the wrong place, that's all. Just like if I sit here and you look there, you won't see me. Just like Dublin is here and I keep going to London, I never come to Dublin. That is very simple.
Một khi tôi hướng dẫn cho quý vị tập trung sự chú ý ở đâu, quý vị sẽ có thể thấy được Ngài. Bởi vì Ngài luôn luôn ở đó, cũng giống như nếu quý vị muốn nhìn thấy tôi, quý vị phải nhìn ngay đây, đúng không? Nếu quý vị nhìn lên trần nhà, hay quý vị nhìn ra phía sau, dĩ nhiên quý vị sẽ không thấy tôi, cho dù tôi ở kế bên quý vị đi chăng nữa. Việc tôi phải làm là nói, hãy nhìn ở đây. Nhìn thấy Thượng Đế cũng đơn giản như vậy, bởi vì giờ đây tôi thấy điều này thật đơn giản. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên là tại sao lúc trước tôi đã không biết. Hoặc tại sao những người khác, những người đến trước hay sau tôi, tại sao họ cũng không biết, thấy được Thượng Đế thật đơn giản đến nỗi quý vị sẽ ngạc nhiên rằng, từ bấy lâu nay, quý vị đã cầu nguyện để muốn biết Ngài, và đã quá thất vọng. Đó là vì sự chú tâm, đặt vào sai chỗ, chỉ có vậy. Cũng giống như nếu tôi ngồi đây, mà quý vị lại nhìn đằng kia, thì quý vị sẽ không thấy được tôi. Tương tự Dublin ở đây, mà tôi lại tiếp tục đi London, thì tôi sẽ không bao giờ đến Dublin. Điều đó rất đơn giản.
So, in many ways, all of us are the walking God. All of us are the children of God. But we live so humbly, so poorly, sometimes so miserably, sometimes like beggars, just because we have forgotten the treasure that is hidden within us. So, in a few moments after this, if you feel that you want to know Him, we are going to show you practically, with no problem, no complication. And that's what I'm here for. Very straightforward, no running around. I can talk until tomorrow also, but I think you would prefer to see God as your first-hand experience. And so we have divided into two groups. The one who like to see Him all the while, like up until the very highest heaven, so prepare to do anything for that. Then we can give the whole initiation. For other people who still feel worried whether they can keep their, for example, vegetarian diet, then we can give him like half initiation, just to try out whether you like it, you can do it. You try to be vegetarian as much as possible. If you see you can, and then later we can have the whole thing.
Cho nên, trên nhiều phương diện, tất cả chúng ta là một Thượng Đế hiện thân. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Nhưng chúng ta sống một cách quá hèn mọn, quá nghèo nàn, đôi khi quá khốn khổ, đôi khi giống như những người ăn xin. Đó chỉ là vì chúng ta đã quên kho tàng ẩn giấu bên trong chúng ta. Cho nên, một lát nữa đây, sau buổi thuyết giảng này, nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị muốn biết Ngài, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị mà không có vấn đề, không có rắc rối gì cả. Đó là vì sao tôi có mặt nơi đây, rất thành thật, không quanh co. Tôi cũng có thể diễn thuyết cho đến ngày mai, nhưng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ thích trực tiếp thấy Thượng Đế hơn. Do đó, chúng tôi chia thành hai nhóm. Những người muốn luôn luôn được thấy Ngài, muốn lên tới cảnh giới cao nhất và sẵn sàng chuẩn bị để thành tâm tu tập, chúng tôi có thể truyền nguyên pháp. Đối với những người còn cảm giác lo ngại, không biết họ có thể giữ được ngũ giới như việc trường chay chẳng hạn, họ có thể được truyền nửa pháp để thử xem họ thích hay không. Nếu quý vị không ăn chay trường được, thì quý vị nên cố gắng ăn chay nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Nếu sau này quý vị thấy rằng mình có thể ăn chay trường, thì quý vị có thể được truyền nguyên cả pháp.
Ireland has been the fastest growing economically in Europe. So it's about time that we also grow more in spirituality. I read a lot of Bibles and Buddhist scriptures and all that before, just like you do. And all the experience of the past saints, of the past meditation practitioners, has always made me wonder that there are such things as heaven, that there are such things as another kind of planet, another kind of dimension that I don't know. And some of the Buddhist scripture describe some of the heaven, like the ground is paved with pure gold, and all the houses are made with diamonds and precious stones of all kind. And you read it as a youngster and you thought it's a fairy tale. You thought this don't happen to us. This only happened to the old yogis in the Himalaya or in the Buddha's time. Or when you read about Jesus and his saints, disciples, who goes to second heaven and hear the Lord and hear the trumpet to heaven, hear the angel Gabriel and all that. And we thought, is it Jesus' time? We can only think about it. We can only dream about it. We can never have this kind of experience. That's what I thought. Until I try this way, turning my attention inward and face God, then I know everything in the Bible is true, and it's true for all time, and we can have all these experiences right now, in this modern time.
Quốc gia Ái Nhĩ Lan đang phát triển nhanh nhất về mặt kinh tế tại Âu Châu. Do đó, đây cũng là lúc chúng ta nên lớn mạnh thêm hơn về mặt tâm linh. Lúc trước, cũng như quý vị, tôi cũng đã đọc rất nhiều thánh kinh, kinh điển Phật giáo và những kinh điển khác, tất cả những thể nghiệm của các vị thánh nhân, của những vị thiền sư trong quá khứ đã khiến tôi luôn luôn tự hỏi rằng có thiên đàng hay không, và có những hành tinh khác, những cảnh giới nào khác mà tôi không biết. Vài kinh điển Phật giáo diễn tả cảnh giới thiên đàng, như mặt đất được trải bằng vàng ròng và tất cả những ngôi nhà được làm bằng kim cương và đủ loại châu báu. Chúng ta đọc điều này lúc còn nhỏ và nghĩ rằng đây là một chuyện thần tiên. Chúng ta nghĩ rằng những việc này không xảy đến với chúng ta, mà chỉ đến với những vị đạo sĩ cao niên ở trên Hy Mã Lạp Sơn hay xảy ra vào thời đại của Đức Phật, hoặc chúng ta đọc về Chúa Giê-xu hay các vị thánh nhân, các môn đồ của Ngài, những người đã đi đến tầng thiên đàng thứ hai và nghe được Thượng Đế, nghe tiếng kèn trên thiên đàng, nghe thiên sứ Gabriel và mọi điều, nhưng chúng ta nghĩ rằng đó là vào thời đại của Chúa Giê-xu. Chúng ta chỉ có thể nghĩ đến hay mơ về những điều này mà thôi, nhưng chúng ta không bao giờ có thể có những thể nghiệm này. Đó là những gì tôi đã nghĩ. Cho đến khi tôi đã thử phương thức này, quay sự chú ý của tôi vào bên trong và đối diện với Thượng Đế, lúc bấy giờ tôi biết mọi điều trong Thánh Kinh có thật và mãi mãi là có thật trong mọi thời đại. Chúng ta có thể có tất cả những thể nghiệm này ngay bây giờ trong thời hiện đại này.
Because when you think about it, in Jesus' time, we don't even have as much comfort as we do now. We don't even have enough access to spiritual practice or literature like now. We don't have enough communication system and transportation. Now we have even more than that. Buddha has to walk all over. Jesus had to walk. We can access to more and more comfort materially. So I do not see the difference between the human race of this time and the human race of the past time, except that we are even more intelligent, more easy to understand the logic. And we have so many spiritual informations to compare and to encourage ourselves. So if we have the same experience as Jesus' disciples, that is only very logic. And even if it's not logic, we don't have to believe. We have to see first, because seeing is believing. Hearing the word of God is believing. Seeing the light of God is believing. And at that time, we can believe.
Bởi vì khi chúng ta nghĩ lại, trong thời đại của Chúa Giê-xu, con người chúng ta cũng không có nhiều sự thiện y. Ngày xưa, chúng ta cũng không có đầy đủ phương tiện để tu hành hoặc dùng những sách vở tâm linh như bây giờ. Chúng ta đã không có đủ hệ thống truyền thông và di chuyển. Trong hiện tại, chúng ta còn có nhiều hơn trước. Đức Phật phải đi bộ khắp nơi. Chúa Giê-xu cũng phải đi bộ. Thời nay, chúng ta càng có nhiều tiện nghi vật chất hơn. Cho nên, tôi không thấy sự khác biệt giữa loài người trong thời hiện tại và loài người trong thời quá khứ. Ngoại trừ rằng, chúng ta lại thông minh hơn. Chúng ta hiểu biết lý luận dễ dàng hơn. Chúng ta cũng có nhiều tài liệu tâm linh hơn để so sánh và để tự khuyến khích mình. Do đó, nếu chúng ta có cùng thể nghiệm như các đồ đệ của Chúa Giê-xu, đó chỉ là điều rất thích hợp mà thôi. Và ngay cả nếu điều này không hợp lý đối với chúng ta cũng không cần phải tin. Chúng ta phải thấy trước nhất, bởi vì thấy thì mới tin được. Nghe ngôi lời của Thượng Đế mới tin được. Thấy ánh sáng của Thượng Đế mới tin được. Và lúc ấy, chúng ta có thể tin được.
So I'm just coming here to offer you the proof of God's existence, as well as to share with you the joy and happiness of knowing God, because He will bless us so much that we have a hard time to handle. Otherwise, we will complain why God do this, why God don't make this happen, why that happen. God tell us all the time things. It's just we don't hear. Because we hear something else, we turn our attention outside. So there's just one way, just turn in to hear God, turn in to see God, and then we are there. We can do that as a kid, we still can do it now. What you have forgotten, I will just remind you. And then everything will seem familiar, because we have done this before. We have also done this in other existence. Before the creation began, there was another creation. And then, after this creation, there will be another creation. And sometimes, we descend again and again in some of the physical dimensions to sample experience, to rejoice in the creation of the Lord, no matter where He placed us. And then we forgot the game. Then we forgot how to go home. Then God will send some reminder to us, like Jesus. Then He will leave the key with St. Peter. And then St. Peter will leave the key to someone else. And someone else will leave the key. And so the knowledge will pass on from generation to generations. And if we are longing enough to go home, someone with that key will come along and show us the gate. And that's all there is. Very simple. And I think Irish people who are so simple in the heart or so pure would find it very logical. Is that so?
Tôi đến đây để cống hiến cho quý vị bằng chứng về sự hiện hữu của Thượng Đế, cũng như chia sẻ với quý vị niềm hỷ lạc và hạnh phúc biết được Thượng Đế, bởi vì Ngài sẽ ban ân điển cho chúng ta thật nhiều, đến nỗi chúng ta sẽ khó biết cách sử dụng ra sao. Nếu không, chúng ta sẽ trách cứ tại sao Thượng Đế làm như vậy, tại sao Thượng Đế không làm điều này hay điều nọ xảy ra. Thượng Đế luôn luôn nói cho chúng ta biết những sự việc, chỉ là chúng ta không nghe, bởi vì chúng ta nghe điều khác, chúng ta quay sự chú ý của mình ra bên ngoài, cho nên chỉ có một con đường, chúng ta chỉ hướng vào nội tâm, lắng nghe Thượng Đế, nhìn vào bên trong để thấy Thượng Đế, và bây giờ chúng ta sẽ nghe thấy được Ngài. Chúng ta có thể thực hành điều này khi còn bé, chúng ta vẫn có thể thực hành ngay bây giờ. Những gì quý vị đã quên, tôi sẽ nhắc nhở quý vị, rồi tất cả sẽ dường như quen thuộc, bởi vì trước đây chúng ta đã từng làm điều này. Chúng ta cũng đã từng thực hành điều này trong một kiếp sống khác. Trước khi sự sáng tạo bắt đầu, đã có một sáng tạo khác, và sau sự sáng tạo này sẽ có một sáng tạo khác. Đôi khi chúng ta xuống một vài cảnh giới vật chất để thử qua các kinh nghiệm, để hân hoan thưởng thức sáng tạo của Thượng Đế. Bất luận Ngài sắp đặt chúng ta ở đâu, và rồi chúng ta lại quên đi một lần nữa. Chúng ta đã quên làm thế nào để trở về nhà. Lúc ấy Thượng Đế sẽ gửi một vài người để nhắc nhở chúng ta, như Chúa Giê-xu. Sau đó, Chúa Giê-xu trao chìa khóa lại cho Thánh Phê-rô, rồi Thánh Phê-rô trao chìa khóa lại cho người khác, và người đó trao chìa khóa lại cho người khác nữa. Như vậy, kiến thức sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu chúng ta đủ lòng khao khát muốn trở về nhà, một người với chiếc chìa khóa đó sẽ đến và chỉ cho chúng ta cánh cổng. Giản dị chỉ có vậy. Tôi nghĩ rằng người dân Ái Nhi Lan tâm rất đơn thuần, rất trong sáng, sẽ thấy điều này rất hợp lý. Có phải vậy không?
I find the Irish people are so lovely, even though I heard that they are very pure. But I am still surprised when I'm here, actually. Yesterday, I just came, I took a taxi, went all over, just to see your city. And then you say there are some tea and coffee house there. And I said, oh, can we go in and have some tea? It's a tea time. So we parked the car. We say you could stay here, leave the meter on, and I come back later and take me home. Or you come with us, have a drink, be my guest. Whatever you choose. He said, oh, sit too much in taxi. I'm tired. I'm coming with you. And he turned off the meter, he parked the car, and just he walked in. That's fine. I thought, okay, never mind. I will give him some more tip later to make up for that. And then later, when I wanted to pay for my scones and my tea, he didn't want it. He said, you are in my country. I pay. Yeah, he did. I said, I am the first one who say you are my guest. You didn't say that. So I had to pay. He said, no, is this my country? He said, my country. He said, in Irish. I said, okay, boss, okay, okay. That's one instant. So nice, so nice.
Tôi thấy người Ái Nhi Lan rất dễ thương. Mặc dù tôi cứ nghe rằng người dân rất đơn thuần, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi đích thân có mặt ở đây. Hôm qua tôi vừa mới đến, và tôi dùng một xe taxi đi khắp mọi nơi, chỉ để xem thành phố. Người tài xế giới thiệu, ở đây có quán trà và quán cà phê. Tôi nói, vậy chúng ta có thể ngừng để vào uống trà không? Đây là giờ dùng trà. Ông ta đậu xe lại. Tôi nói, ông có thể chờ ở đây. Hãy để đồng hồ chạy. Lát nữa tôi sẽ trở lại và nhờ ông đưa tôi về nhà. Hoặc ông có thể cùng đi. Tôi mời ông dùng nước. Tùy ý ông lựa chọn. Ông ta trả lời. Tôi ngồi trong xe taxi nhiều quá rồi. Cũng mệt. Tôi cùng đi với bà. Ông ta tắt đồng hồ tính tiền xe taxi. Đầu xe và đi vào. Tôi nghĩ thôi cũng được. Tôi sẽ gửi ông ta thêm tiền thưởng sau này để bù lại việc này. Sau đó, khi tôi trả tiền bánh và trà, ông ta không cho. Ông ta nói rằng, bà đang ở trong nước của tôi, để tôi trả tiền. Thật vậy, ông ta đã trả tiền. Tôi nói, tôi là người đầu tiên mời ông mà, đâu phải ông nói, vậy thì tôi phải trả. Ông ta nói, không được, đây là quê hương của tôi. Ông ta nói bằng tiếng Anh Ý Lan. Tôi trả lời, thôi được, ông chủ, được rồi. Đó chỉ là một trường hợp thật dễ thương.
All the taxi drivers and the restaurants everywhere, people are so nice, so simple in the way of expression, so straightforward. It's no nonsense, no running around, no fooling you, nothing. And so pleasant. And today, you know, I didn't have any breakfast and lunch, and I called the hotel whether they have any vegetarian for me. And the person said immediately, oh, I'm sure the chef can fix something for you. I'm going to talk to him, and then I call you back. And then, of course, they can fix something. But then because I ate something similar yesterday, so I thought, okay, never mind. Just bring me maybe some bread and butter, you know, like breakfast. Is it too late now to order breakfast? It's late, it's late. It's around like 2 o'clock, you know. Because I didn't have breakfast, I didn't have lunch. I normally don't have them. If I don't have to go out, I don't eat much in the morning or lunchtime. Only before I go out, then I eat something. Because I know I will have a long time. And maybe I need some of the physical energy just to sit up straight. So I said, is it too late now to ask for breakfast? Is it possible? He said, oh, of course, it's late, but I can organize something like that for you. No big deal, you know. So willing and so loving. It's no making complicated everything. And then she brought it up right away. And when I gave her some tips, she said, no. We have to take care of you. You are the guest here. You should feel at home. This is my job. Don't. She keep refusing it. And it's very rare you find such staff members in hotels. You do find, but not often. And this is so many instances in islands, even though I've been here for a short while.
Những người tài xế, taxi khác, và tại các nhà hàng khắp mọi nơi, dân chúng rất tử tế, rất đơn thuần, rất thành thật trong cách biểu lộ, không vòng vo, không quanh co, không lừa phỉnh quý vị, không gì hết, thật là dễ chịu. Hôm nay, lúc tôi chưa kịp dùng bữa điểm tâm và ăn trưa, tôi đã gọi khách sạn xem họ có thức ăn chay nào không. Họ nói ngay tức khắc, ồ, tôi chắc rằng người đầu bếp có thể nấu món gì đó cho bà, tôi sẽ nói với ông ta, và ông ta sẽ gọi lại cho bà. Và rồi, dĩ nhiên họ nói rằng, có thể sửa soạn món gì đó, nhưng lúc ấy, bởi vì tôi đã ăn món tương tự như hôm qua, nên tôi nghĩ, thôi được, xin mang cho tôi vài miếng bánh mì và bơ, như là ăn sáng vậy, cô nhân viên khách sạn nói. Bây giờ đã quá trễ để đặt bữa điểm tâm rồi, lúc đó khoảng 2 giờ trưa, đã trễ rồi. Bình thường tôi không ăn sáng và trưa nếu tôi không phải đi ra ngoài, buổi sáng hay bữa trưa, tôi không ăn nhiều. Chỉ khi tôi đi ra ngoài mà thôi, lúc bấy giờ tôi phải ăn gì đó vì tôi biết rằng tôi sẽ ở ngoài một thời gian lâu và có thể tôi cần chút năng lượng vật chất chỉ để ngồi thẳng được. Cho nên tôi hỏi, có phải đã quá trễ để đặt bữa điểm tâm không? Có thể nào đặt bây giờ được không? Người đó nói, ồ dĩ nhiên là đã trễ rồi, nhưng tôi có thể sắp đặt gì đó cho bà, không sao cả. Họ rất sẵn lòng và rất dễ thương. Không làm điều gì phức tạp. Sau đó, cô ta mang thức ăn lên ngay lập tức. Khi tôi cho cô ta một số tiền thưởng, cô ta nói, không, không, chúng tôi phải chăm sóc bà là khách ở đây, bà phải có cảm giác như ở nhà, đây là việc làm của tôi không dám nhận. Cô ta cứ tiếp tục từ chối, nhân viên khách sạn như vậy thật là hiếm hoi. Quý vị có thể tìm thấy những người như vậy, nhưng không nhiều. Có rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra ở nước Ái Nhĩ Lan, mặc dù cho tôi chỉ ở đây trong một thời gian ngắn. Quý vị mang đến cho tôi rất nhiều hoan hỷ, rất nhiều vui mừng, và khiến cho tôi có cảm giác như đang ở nhà. Cho nên, tôi không nghĩ rằng tôi cần phải diễn thuyết nhiều. Tôi nghĩ rằng chúng ta có duyên với nhau, một duyên rất thiện lành. Nhưng trong trường hợp có điều gì không rõ, xin vui lòng cho tôi biết qua các câu hỏi của quý vị. Qua những câu hỏi, tôi có thể giải tỏa những nghi vấn trí thức của quý vị.
It gives me so much joy, so much happiness for the people, and makes me feel very much at home. So I don't think I need to talk a lot. I think we have this affinity with each other, very good affinity. But in case anything not clear, please let me know through your questions. And it is through questions that I can clear a lot of your intellectual doubts.
Quý thính giả vừa nghe phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Dublin, Ireland vào ngày 7 tháng 6 năm 1999 với chủ đề Tâm linh chiếu sáng trong nghịch cảnh. Tiết mục trích bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chú Hoằng Pháp 18 quốc gia Âu Châu xin tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ vào tuần sau. Xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần an bình và hạnh phúc.